莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến đó thưa cô.
À, dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú ngủ có ngon không?
Khỏe mát và ngon thưa cô. À, và những nữa là thu đã về, mùa thu của năm 2020. Mùa thu là mùa lá rụng. Là mùa mà thời gian ban ngày ngắn lại và trở nên lạnh hơn. Mùa thu là mùa khiến ta cảm thấy cuộc đời của con người sao mà ngắn ngủi. Thưa cô Nam Phương, nhìn những chiếc lá rụng mà thời gian thấm thoát thoi đưa. Trên đời này thời gian chi phối tất cả mọi sự. Nó là một thứ độc dược tàn phá dung nhan của con người, nhưng lại là một liều thuốc giải độc có thể làm dịu đi những đau thương và thâm trầm của cuộc sống của con người. Thời gian của cuộc sống của một người chỉ kéo dài có 3 ngày. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Cho dù ngày hôm nay, hôm qua có tốt như thế nào thì nó cũng đã trở thành quá khứ, và ngày hôm nay có tệ đến đâu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống cho ngày hôm nay và ngày mai thì chưa biết. Vì thời gian là vô cùng quý giá, và được gặp người khách mời, người bạn thân quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, người còn đang sống. Còn có điều gì để vui mừng hơn nữa đây? Cô Nam Phương biết Phật giáo, tôi gặp các vị cao tu ở bên giáo Phật giáo, tôi ngả mũ chào là thưa đại lão hòa thượng. Xin mượn tâm tình này để chào đến người khách mời là đại lão linh mục. Xin gửi lời chào đến đại lão linh mục Nguyễn Hữu Giải. Dạ, thưa cha nghe được con đang tính nói là A Di Đà Phật. Thưa cha nghe được con. Thưa cha.
Vâng, hôm nay chúng ta có cơ hội để nghe tiếng nói của nhau. Đây là một điều vui tươi, vì tuổi già sức yếu không phải tính bằng tuần mà tính bằng giờ thôi. Hôm nay gặp nhau như vậy là quá quý. Trước hết tôi xin kính chào quý vị ban điều hành đài và chương trình Cánh Đồng Mây. Đặc biệt kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh qua đài Dallas Radio. Nguyện xin Thiên Chúa ban những ơn lành cần thiết cho tất cả chúng ta, cho quý vị, đặc biệt cho quý thính giả của đài.
Thưa cha, con điện đà trọng kính gọi là một đại lão hòa thượng ở thành phố này, tụ trì rất là tốt lành, tốt lành lắm. Con gặp ngài, con thưa với ngài là A Di Đà Phật, con chào thầy. Thì ngài nói lại với con là Giê-xu ma, tôi chào anh. Giê-xu ma, tôi chào anh. Giỏi, con bảo giỏi thế, sao mà giỏi thế? Huế Minh chưa ra mong, chưa ra răng, thưa cha.
Huế Minh á.
Dạ.
Huế Minh là bây giờ giây phút này ban đêm ở Huế, ra ngoài trời thì thấy mặt trăng chuẩn bị để bước vào rằm trung thu, tuyệt vời lắm. Tuy hôm nay thì mặt trăng á có vẻ hơi đục đục, không được trong như thường, nhưng đợi một tuần nữa thì chắc chắn trăng vằng vặc trên bầu trời thanh của cố đô Huế chúng ta. Có một điểm lúc nãy là nghệ sĩ Văn Minh nói là mùa thu về lá rụng, ở Huế có lá rụng. Còn là Huế là nổi tiếng là màu xanh cây của cố đô Huế. Không có thành phố nào mà đầy màu xanh như thành phố Huế đâu. Đồng thời ai cũng khen thành phố Huế đẹp thì nhờ màu xanh. Nhưng mà vừa rồi đấy này, cách đây là tuần tuần đây này, cơn bão số 5, ở Việt Nam gọi là cơn bão số 5, nó tràn vào Huế, tràn vào Thừa Thiên, Quảng Trị, Đà Nẵng. Nhưng mà ở Thừa Thiên thì cụ thể là Huế nặng nhất, là nhiều cây bị cốc rễ, chẳng phải bẻ ngang đâu, nhiều cây, thậm chí những cây cổ thụ cũng cốc rễ. Đây là một hiện tượng hơi lạ. Còn một hiện tượng nữa là cột điện á, nó cũng cốc công gốc hơn 200-300 cột điện như vậy. Đó là cơn bão số 5 đó, để lại cho Huế. Có nhiều nơi thì hiện giờ vẫn chưa có điện được. Còn tại nhà hưu dưỡng của Tòa Nhà Mục Huế thì có điện rồi. Thì đó là cái tình hình thời tiết.
Cha nói về những cây cổ thụ ở Huế bị chốc rễ. Cha nói về những cột điện bị lật gốc. Cây cổ thụ thì coi như Đảng Cộng sản nó về Việt Nam khoảng chừng 100 năm đi, coi như nó cổ thụ đi, nó cũng sẽ bị chốc rễ. Cha nói cột điện nó té lăn đùng ra thì chắc là nó theo theo Nguyễn Xuân Phúc đấy. Nguyễn Xuân Phúc nói là cột điện nó cũng đang muốn đi Mỹ đấy. Cột điện nó muốn đi Mỹ, Nguyễn Xuân Phúc nó theo tiếng gọi, nó theo tiếng gọi Hoa Kỳ của Nguyễn Xuân Phúc. Cha bây giờ cha vừa mới nhắc con là cha ở nhà Trung bây giờ thì có nhiều đại lão linh mục lắm. Cha có nói trăng mờ có nhớ sư An Bằng không, có nhớ tiếng nước biển rì rào nói chuyện với cánh đồng mấy cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm không, có nhớ không thưa cha?
Ôi xà, trong lòng mình làm sao mà không nhớ. Thứ nhất, với tâm hồn là mục tử phải nhớ con chiên của mình, dù bây giờ mình không trực tiếp chăm sóc nhưng mà luôn luôn nhớ con chiên của mình trong lòng của mình để cầu nguyện. Đồng thời cũng nhớ cái khung cảnh tuyệt vời của giáo sư An Bằng, của làng An Bằng, biển rồi đồng cát rồi bao nhiêu cái quan cảnh khác mà nổi tiếng ở An Bằng, đó là thành phố chữ hiếu dài hơn 1 cây số, gồm dài đặc tất cả những mồ mả của người An Bằng được xây dựng một cách là rất là đẹp để báo hiếu cho tổ tiên ngày xưa là nghèo rớt mùng tơi, như tiếng Huế nói nghèo rớt mùng tơi, nghĩa là chết thì có cái mô đó nhưng mà không có cái nấm, chỉ bằng cát thôi. Sau này con cái là đi qua Hoa Kỳ cho nên nó nghĩ tới tổ tiên để xây lăng mộ rất là đẹp, tuyệt vời. Có thể đấy là cái điểm du lịch mới đó của Huế, gọi là du lịch tâm linh đó, cái làng An Bằng đó.
Cha là linh mục làm việc rao rắng tin mừng Đức Chúa Trời. Mỗi lần con nói chuyện với cha hay các thầy tu hay các mục sư, con đều nhớ đến cái bài hát đó. Có nhiều lần hát tại nhà thờ là Ngài sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời, dâng cuộc đời. Ngài sai tôi đi vào đời. Hôm qua con gọi lộn số, gọi cha cha Phạm Thứ, có biết cha Phạm Thứ không? Có lúc ngày cha Nguyễn Đức Giải đã về làm việc ở đây.
Cô Thứ là Phạm Thứ.
Phạm Thứ gì đó. Cha đã về, cha giúp cho ngài, con qua con gọi lộn số, ngài bảo là anh Phan Đình Minh ơi, số này số của tôi, ngài Nguyễn Đức Giải trước đây đấy.
Vâng, cha Phạm Sứ là ở Quảng Trị, có cái giáo sứ Kim Giao và một cái giáo sứ Hồ Lễ, ở Huế gọi là Hồ Lễ đó, là giáo sứ bờ biển. Giáo sứ nó rất là tuyệt vời, đẹp lắm, gọi là mỹ thủy.
Thưa cha, con xin phép được hỏi là cho tính đến giờ phút này là 9:15 đêm thứ bảy tại xứ Huế. Nguyễn Đức Giải làm linh mục được bao nhiêu năm rồi? Nguyễn Đức Giải theo chân Đức Chúa Trời được bao nhiêu năm rồi thưa cha?
Theo chân Đức Chúa Trời là 80 năm. Còn nữa đấy.
80 năm. Vậy sao?
Vậy là, nhưng mà chắc về đời đời là trước khi là người Việt Nam đã là con Đức Chúa Trời rồi. Chẳng phải sinh ra tại Việt Nam mới là làm người Việt Nam trước, làm con Chúa sau đâu cũng có đâu. Làm con Đức Chúa Trời từ thuở đời đời, trong cái tư tưởng của Thiên Chúa lần, tư tưởng yêu thương của Thiên Chúa lần.
Yes,
sir. Thì xuất hiện tại Việt Nam là 80 năm rồi đây. Còn làm linh mục. Làm linh mục là 48 năm linh mục.
Wow.
Chúa cho sống thì tới 2022 thì theo cái thông lệ mừng 50 năm linh mục. Tuyệt vời rồi đó. Nếu mà Chúa cho.
Con sẽ làm đơn về Huế ăn mừng lễ vàng phải không cha? Phải lễ vàng không? Lễ vàng.
Vâng, là lễ vàng là kim khánh đó.
Ba năm trước ngày giải phóng, Nguyễn Đức Giải làm linh mục. 40 năm sau ngày giải phóng, 40 năm sau ngày giải phóng, 45 năm chứ. Các tôn giáo ngày cha làm linh mục. Có lẽ các thôn giáo còn đang được mở rộng, có lẽ cha vẫn được đi rao giảng tin mừng mọi nơi, nhưng sau 45 năm thì tôn giáo tại Việt Nam đã thu gọn lại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị Giáo hội Phật giáo Cộng sản lấn đất giành dân. Giáo hội Thiên Chúa giáo các đấng các bậc đang ngậm miệng lại, không làm gì cả, không nói gì cả. Và bất các linh mục cũng ngậm miệng lại như mình. Giáo hội Cao Đài, chị sự Hứa Phi bị nó nhốt vào trong bào, nó đánh. Thế này là thế nào? Chỉ có giáo hội Cộng sản mỗi ngày nó một lớn hơn. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng. Sau năm 75 là một cuộc đàn áp tàn khốc theo bài bản của Cộng sản quốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Nhưng hiện giờ, trong thời gian này, thì Cộng sản lại dùng những cái chiêu khác, nhưng mà cũng có chỗ này chỗ khác đàn áp. Thì như muốn nhắc cho các tôn giáo rằng Đảng Cộng sản đang còn đấy nè, đừng có lộng hành, muốn làm gì thì làm đâu. Ví dụ Cao Đài vừa rồi đấy nè, thì cái nhóm Cao Đài mà gọi là của nhà nước á, là dành cái thành thất ở tại Phú Yên, làm cho cái nhóm Cao Đài truyền thống á, cũng đau khổ lắm. Rồi bên Phật giáo, cái chùa Liên Trì, thầy Thủ Thiêm cũng vậy. Nhà nước cũng ra tay chiếm đoạt, làm cho giáo hội Phật giáo cũng đau khổ lắm. Rồi Tin Lành một số mục sư bị đuổi ra khỏi cơ sở của mình, và thậm chí ở nhà trọ, cũng cho ở nhà trọ về đi lang thang tội nghiệp vô cùng. Đó là hiện giờ những một số mục sư Tin Lành đó. Còn bên Công giáo thì cũng bị o ép nhiều nơi, cụ thể tại Huế đó, cái vụ vừa rồi đấy, cách đây một mùa tháng 8 đúng là tháng 8 đó, tại Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế, nhà nước o ép cái tu viện đó, rồi gây nhiều loạn cái bầu khí, không cho các cha các thầy đan sĩ ở đó tu trì trong tĩnh lặng. Qua việc xua dân chúng đi vào trong nội vi của nhà dòng, chửi bới rồi la ó, rồi sau đó là đem dây thép thật gai đó rào lại một cái khoảng rừng của đồi Thiên An, để làm trong lúc cái thời gian Covid, nghĩa là phải có cách ly theo lệnh nhà nước. Thế mà ao ao đứng với nhau, kéo với nhau cả trăm người như vậy là không sợ là vi phạm luật của nhà nước để đàn áp cho được cái dòng Thiên An. Thì đó là một cái sự kiện mới nhất. Thật là Thiên An là một cái điểm mà lâu lâu nhà nước là đàn áp bằng cách dùng dân chúng ùa vào để mà phá. Không biết nhà nước có ý đồ gì, thì nhưng mà cứ phá cái dòng Thiên An mãi vậy. Thì đó là cái tình hình tôn giáo. Nhưng mà cái đó là cái mặt nội dễ thấy mà dễ lắc được, dễ đấu tranh. Cái thâm sâu nhất đó này là cái mà hiện giờ Công giáo Roma đó đang gặp phải. Đó là tại Việt Nam, Tòa Thánh đề xuất cho nhà nước Việt Nam á, ai sẽ làm giám mục cái địa phần nào, rồi nhà nước định thì Tòa Thánh phong. Mà nhà nước không chấp nhận thì Tòa Thánh phải giới thiệu một tỷ đến mục khác. Nghĩa là muốn làm giám mục ở Việt Nam thì phải lệ thuộc hình như là 100% vào thế quyền. Còn Tòa Thánh thì sau khi thế quyền chấp nhận thì Tòa Thánh mới phong giám mục. Ngược lại đây một cái hơi rộng này là giữa ngoại giao Tòa Thánh với Trung Cộng. Thì ngược lại, Trung Cộng giới thiệu một linh mục của Trung Cộng đào tạo đó cho Tòa Thánh phong chức giám mục. Tòa Thánh chấp nhận thì phong chức. Tòa Thánh không chấp nhận thì họ để như vậy, hoặc giới thiệu một giám mục đảng viên khác. Như vậy cái ban giao Tòa Thánh còn tại Việt Nam thì như vậy đó. Đấy là một cuộc bắt đầu thâm sâu, nó đi vào trong cái bản chất của người Công giáo, trong cái cơ chế cốt yếu của người Công giáo. Đó là điều đáng sợ nhất và đáng gờm nhất.
Chắc có nhắc đến chữ giám mục đảng viên. Nghe hay quá. Giám mục đảng viên. Có hai vị giám mục. Chắc nghe được con không? Chắc còn nghe được con không?
Đấy, được, Chúa đang còn cho nghe được.
Chúa đang cho nghe. Đại lão linh mục. Con có hai vị giám mục thân lắm. Một người mất rồi, Đức cha Nguyễn Văn Tân tại địa phận Vĩnh Long. Oai hùng lắm, can đảm lắm. Chả có một vị giám mục nào dám mở miệng cả. Nguyễn Văn Tân dám mở miệng, dám nói. Có lần con nói với ngài là sao 70 năm không đi đi, không có đi đi mà sao ở lại làm gì? Thế Đức cha ngài nói với con, chiên con cái Đức Chúa Trời của mình nó còn đây. Thì mình đi đâu, thưa ông Phan Đình Minh? Một vị nữa, giám mục nữa, con trọng lắm, quý lắm, cũng can đảm lắm. Đức cha Hoàng Đức Oanh nói với Đảng Cộng sản là ông sang bên Hoa Kỳ này, đừng đứng dưới lá cờ, đừng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đức cha bảo là tôi đi vào nhà người ta mà tôi bảo người ta gỡ đồ xuống à? Tôi đi vào trong văn phòng của anh, tôi có bảo anh gỡ hình chùa Hồ Chí Minh xuống không? Tôi có bảo anh gỡ hình cờ đỏ sao vàng xuống không? Nó phải để cho ngài đi. Nuôi cọp, nuôi cộng sản mà không cho nó ăn thì nó sẽ ăn thịt mình. Cha nói đến những vụ cướp đất tội nghiệp Thủ Thiêm. Có một nhà dòng có hơn một lần cầu cứu với con. Các cha bên dòng chú cứ thế nói ông đưa cái dòng không biết là dòng Minh Thanh Đa Giá hay dòng Đa Minh của các gì, ông đưa lên đấy. Nhưng mà từ chính các gì nói là thôi, để chúng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời để lo chuyện này cho mình. Chả có nhắc đến Covid bên Hoa Kỳ này, chúng con cũng có Covid vậy, con gọi là China virus. Nó có hành hạ xứ Huế nhiều không?
Cái chuyện này cũng kể vui, có vẻ hơi cá nhân thế. Là thường niên thường định kỳ là cứ 3 năm có kiều đại hội Đức Mẹ La Vang một lần tại Linh Đường Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị. Năm nay là đại hội lần thứ 32 kể từ năm 1901. Nhưng mà vì Covid cho nên là không có thể cử hành đại hội Covid được. Đại hội La Vang được. Nhưng mà tổ chiều 14 tháng 8 đó, một linh mục cùng đại lão linh mục với tôi á, hai anh em đi xe máy ra La Vang. Ở lại để sáng mai 15 mẹ hồn sắc lên trời đó, lễ đó thì dâng lễ xong rồi chúng tôi đi vô Huế lại, thì tất cả mọi nẻo đường từ đất Quảng Trị đi vào Huế, nơi cái biên giới là nhà nước Triều Tiên cấm không cho ai Quảng Trị đi vào, vì Quảng Trị có mấy người bị Covid gọi là Corona của tàu đó, của Vũ Hán đó. Cho nên chúng tôi phải lang thang ở Quảng Trị 3 tuần đó, 3 tuần vào không được, bởi vì Huế họ đề cao cảnh giác thì Covid như quá sức, bởi vì họ sợ lây nhiễm cho cái dân Thừa Thiên Huế, cho nên họ canh chừng rất kỹ. Ai muốn vào Huế cũng được, nhưng mà phải đi vào cái nơi tập trung á, cố lập như vậy 14 ngày. Sau đó họ khám, họ thì có chi đà rồi họ mới cho về nhà. Vì vậy mà chúng tôi linh mục cho nên thôi ở lại ngoài Quảng Trị. Thành thử cũng là gây Đà Nẵng thì càng không ra được Thừa Thiên, mà Quảng Trị cũng được vào Thừa Thiên vì Thừa Thiên muốn cho an toàn. Đó là cái ảnh hưởng rất là mạnh trên đời sống dân chúng của Đà Nẵng, của Thừa Thiên, của Quảng Trị. Dân chúng rất là cực, bởi vì không có giao thương, không có làm ăn được. Có những người đi học ở Huế thì vào không được, có những người ở Huế ra Quảng Trị thì được mà đi vào không được, cho nên công việc làm ăn xe gồ này kia rất là bị tai hại, bị ưu động, rất là ảnh hưởng trên nền kinh tế của mấy cái tỉnh miền Trung này. Và nhớ rằng miền Trung là đa số là nghèo, mà Huế cũng là nghèo, Quảng Trị là nghèo, mà bị cái Covid nữa thì càng nghèo hơn nữa. Trừ ra những người làm việc mà có cái tiền hữu hoặc là có tiền lương thì khác, còn giới công nhân chẳng hạn thì cũng là thất nghiệp, còn những người làm thường thì không có tiền. Đó là tình cảnh chung chung của cái đại nạn Covid này đấy, Covid sau này đó.
Chả nhắc đến Covid-19, cha đi lang thang ở đâu đó mấy tuần con vừa mới quên mất rồi, Quảng Trị hay đâu? 3 tuần.
Quảng Trị. 3 tuần ở Quảng Trị. Ba tuần. Tới khi Thừa Thiên họ họ mở cửa lại vào ngày 4/9 á, họ mở cửa cho cái dân Quảng Trị hoặc là ai ở Quảng Trị được vào tự do, lúc đó chúng tôi mới vào Huế được. Và Chúa cũng cho một cơ hội rất là tốt, chúng tôi có cơ hội để đi thăm. Bên tối thì về tại linh địa Đức Mẹ La Vắng để ở với Đức Mẹ, và cũng có thể nói lại với Đức Mẹ con bắt đền mẹ đấy. Con đã lệ mẹ mà chịu vô Huế không được, con bắt đền mẹ đấy.
ba tuần đi lang thang đi bụi đời ở Quảng Trị, có bao giờ nghĩ trong lòng mình là sợ cô em Covid-19 đến ôm mình hay không? Có sợ nó đến ôm mình không hả?
Thành là chuồng cho cái cơ hội là ban đêm về với Đức Mẹ La Vắng, tại linh địa Đức Mẹ La Vắng, ban ngày đi thăm các linh mục ở các giáo xứ, mà lúc đó mới thấy được nhiều cái giáo xứ trong suốt đời linh mục của mình chưa bước chân tới à. Và thấy các cha hiện giờ đa số là các cha trẻ hoạt động rất là mạnh mẽ, rất là có lòng với sự vụ mục tử và sự vụ loan báo tin mừng cho lương dân. Các giáo xứ thì giáo dân rất ít, mỗi giáo xứ được khoảng 200 hoặc là 300 khoảng đó thôi, nhưng mà cái địa bàn hoạt động là rộng lớn lắm. Bây giờ may là có những cái chiếc xe máy là có cái phân khối lớn trên trăm, cho nên đi hoặc là dễ dàng hơn là ngày xưa. Rồi giáo dân thì làm nông, và trồng nếu vùng rừng núi thì trồng cây thì có 7-8 năm gì đó bán cái thân của cây để mà họ làm ra bột giấy, còn nông dân thì làm ruộng như vậy đó. Cuộc sống rất là kham khổ, nhưng lòng đạo của người giáo dân hạt Quảng Trị đó và tỉnh Quảng Trị rất là mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đi giáo xứ nào ở tại Quảng Trị đều thấy những cái lăng, gọi là lăng các vị tự đạo, chỗ nào có lăng các vị tiểu đạo, nhất là ở Dương Lộc, một cái lăng mà gồm có tới cả trăm người giáo dân, có bốn linh mục và mấy chục nữ tu đi thiêu và trốn ở đó, và người ta làm ra một cái lăng gọi là lăng các vị tự đạo, chưa dám gọi là thánh tự đạo nhưng mà vị tự đạo, và giáo sư nào cũng có cái lăng tự đạo hết. Cái tuyệt vời ở Quảng Trị là chỗ đó. Vì vậy giáo dân rất mạnh mẽ về đức tín, rồi các linh mục các sở đó, quản sứ đó rất hăng hái, nhiệt thành, hăng hái, vui tươi, rất là sát dân và thông cảm với dân. Lúc đó là tôi thấy một cái hình ảnh rất đẹp của các cha và giáo dân ở cái ở trong đây gọi là giáo hạt Quảng Trị đó.
Thưa cha, nếu con không lầm thì cha vừa nói điều tốt của Quảng Trị. Giáo hội Công giáo Việt Nam có tới 117.000 người tử đạo cơ mà, phải không cha? Thưa cha, nghe được con không ạ?
Con
đang hỏi, con đang nói với cha là có phải Giáo hội Việt Nam, Công giáo Việt Nam có 117.000 vị tử đạo hay không? Điều đó có đúng hay không? Hay con nói sai?
Trên 100.000 người Công giáo Việt Nam chết vì đạo Chúa. Trong số đó hội thánh là phong hiện thánh 117 vị hiện thánh và một vị là chân phước nữa, như thế đó. Và hồ sơ đến tòa thánh gồm có cả ngàn người đang được tòa thánh nghiên cứu để có thể phong lên chân phước và hiện thánh nữa. Thành ra giáo hội Việt Nam là một cái giáo hội phong phú những Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa bằng máu.
Con được thưa chuyện với cha mỗi lần lên mây như thế này. Thưa cha, con thích, con vui lắm cha, là vì vẻ đẹp của ngôn ngữ là sự kính trọng và ôn hòa. Là sự kính trọng và ôn hòa. Cha vừa mới nhắc qua về đường cha đi bây giờ về nhà chung, nhưng mà nó lâu cũng đi ra ngoài đường vậy, gặp những linh mục trẻ hoạt động rất hăng say. Con có biết một vị giám mục bây giờ đang là giám mục tại Long Khánh, là người cùng quê với con ấy, cùng làng đấy.
Con biết ngài
cách đây gần 20 năm, khi con về con sinh hoạt với nhà dòng Đồng Công, hát ở nhà dòng Đồng Công gặp ngài. Lúc đó ngài mới là đức ông thôi, đi phụ tá đi làm việc với đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Bây giờ làm lớn làm linh mục, ai nào làm linh mục, làm giám mục. Nhưng mà hình như không biết có phải là giám mục đảng viên hay không. Nhiều linh mục trẻ như cha nói dám xưng mình ra Đức Chúa Trời ra trước mặt thiên hạ, mặt cộng sản, nhưng mà không cho các linh mục trẻ nói, bắt đi làm công trường, bắt đi làm chỗ này chỗ kia, không được coi giáo xứ nữa. Cộng sản nó càng ngày nó càng giảng đạo cộng sản lớn hơn, trong khi mình càng ngày càng giảng đạo Chúa hẹp hơn. Thời gian cha nói vừa mới nói với con là mình sống từng giờ. Không, mình không có sống từng giờ đâu, mình sống bằng từng hơi thở mà.
Vâng.
Có buồn không? Nguyễn Hữu Giải nghe những cái điều con nói như vậy có buồn không? Giám mục đảng viên cha có buồn không?
Bây giờ chúng ta nhớ là hồi thánh sống dưới tác động của Đức Chúa Thánh Thần, và hồi thánh được Chúa Giêsu bảo đảm hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là hồi thánh, vẫn là phát triển. Vì Chúa đặt nền tảng trên Phêrô, trên đức tin của Phêrô, cho nên là vững vàng lắm. Tuy nhiên cơn bão ở Huế số năm vừa rồi cho chúng ta suy nghĩ, có những cây cổ thụ tự nhiên gốc mất. Vì sao mà trong gốc? Vì cái rễ của nó bám vào đất á, hình như càng ngày càng ít, hoặc là do nó bị sùng, hoặc là sâu, hoặc là người ta muốn làm thì khuôn viên cho đẹp, cho nên người ta phải chặt các cái rễ bàng đi để người ta đổ bê tông làm cho cái rễ nó bị hẹp lại. Và khi nó bị hẹp lại thì sức sống của nó, dù là cổ thụ đó, là giảm. Và khi có cơn gió đi qua thì cốc gốc luôn luôn là sức mạnh của mỗi thành viên trong hội thánh Công giáo. Nhưng lòng người đó, lòng thành viên đó không đón sức mạnh Đức Chúa Thánh Thần, thì Đức Chúa Thánh Thần cũng tôn trọng tự do thôi. Và người đó từ từ là khi bộ rễ nóng cắm sâu vào với Chúa Giêsu Kitô được, cho nên sẽ biến chất từ từ, và có thể vì lý do này, lý do khác đi theo thể quyền để được cái này, để được cái khác. Và con người luôn luôn bị cám dỗ, nào là hưởng thụ, nào là của cải vật chất, nào là danh giá, danh vọng. Cho nên các cái rễ mà bám vào Chúa Giêsu càng ngày càng yếu, và các cái chất cám dỗ này càng ngày càng mạnh. Vậy thì cũng có những con người chốc gốc luôn. Thậm chí có những người như chúng ta có kinh nghiệm ở bên Đông Âu á, là có những linh mục, có những giám mục là tay sai của cộng sản, bây giờ hồ sơ như tiệp khắc đưa ra đó, kinh khủng lắm. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh, bởi vì có những cây cổ thụ vẫn vững bền, có những cây mới trồng cũng vẫn là đứng vững. Nhưng cũng có những cây bị như vậy trong cái tình huống của lịch sử nhân loại và trong tình huống lịch sử Việt Nam. Chúng ta hết sức bình tĩnh để gia tăng. Gia tăng cái gì? Trong hội thánh á, có cái hình này vui lắm này. À, có cái hình này là thánh Bernardo đó. À, ngày đưa cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp để chúng ta suy gẫm về hội thánh. Đó là cái gia đình Betania đó. À, Betania là có Lazaro này, là có Marta này, có Maria. Thì mỗi cái nhân vật này á, nói lên một cái khía cạnh của hội thánh. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Đó là chi? Hội thánh phải ngồi dưới chân Chúa Giêsu, nghĩa là phải chiêm niệm cuộc đời Chúa Giêsu để cho Chúa sự tác động dưới quyền năng của Chúa Thần, để càng ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, mới gọi là hội thánh của Chúa Giêsu. Nhưng mà không phải cứ chiêm niệm mãi, chiêm niệm đồng hình đồng dạng Chúa Giêsu để loan báo tin mừng là hoạt động phong độ, trở nên men lên muối giữa lòng xã hội trong mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Thì cái hình ảnh tiếp theo là mắt ta đó, mắt ta là năng nổ. À, trong cuộc công trẻ là chủ nhiệm bếp á, lo nổ bếp cho Chúa Giêsu và cho các tông đồ và những cái người bạn của Chúa Giêsu tới ăn cơm đó. Cho nên năng nổ lắm, hội thánh phải phục vụ, quên mình phục vụ. Và thậm chí Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói á, tôi không thích hội thánh ở trong phòng kín để là mang những cái bình thiếu không khí. Tôi thích một hội thánh mở cửa đi ra giữa lòng đời, và khi ra như vậy là có nhiều khả năng bị bầm dập, bị trẻ, bị thương. Nhưng mà tôi thích cái giá hội thánh đó. Thì mắt ta là tượng trưng cho chúng ta là phải hoạt động phong độ. Cái điểm thứ ba là Lazaro. Lazaro thì chết tốn ở trong mố, nhưng mà Chúa cho sống lại. Nghĩa là sao? Đây là giấy phục truyền tài của hội thánh đây này. Hội thánh luôn luôn là phải hướng về cái đích là đời sống mai sau mà Chúa đã hứa ban. Vậy thì hội thánh bây giờ phải luôn luôn đi lui đi tới trong hai cái chiều kích, sám hối những cái lỗi lầm của mình và cánh tấn để Chúa Thần cánh tấn để tiếp tục cái con đường hoạt động công đồ, và để chờ cái ngày Chúa cho hưởng thiện Chúa trên thiên đàng. Và hội thánh luôn luôn đọc lên cái lời lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con, chúng con chết mất không có Chúa, chúng con là biến chất, chúng con là biến chất. Cho nên phải hội thánh hiện giờ như Lazaro phải kêu lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con chết mất nếu không có Chúa. Như vậy ba cái hình ảnh của một cái gia đình trong cửu trong tân ước á, cho chúng ta thấy hội thánh ngày nay phải như vậy.
Con cũng nhìn được những điều cha mới nói. Cha có nhắc đến những linh mục ở bên Âu Châu trở thành những linh mục cộng sản. Cha làm con nhớ đến con không biết có phải là ngài là Đức Cha hay là cha Salesian tông đồ người Hủy, có nghe không, có đọc không?
Cha Đa Miên.
Cha Đa Miên, Salesian Đa Miên.
Yeah.
Tông đồ người Hủy.
Ừ.
Ngày Ngày trước năm 1975 con phục vụ tại đơn vị sư đoàn 3 không quân. Có nhiều lần con đi tiếp tế cho trại cùi tại Tân Nguyên, thưa cha, thương lắm. Mỗi lần bay đến một cái khoảng trống thả đồ xuống cho những người cùi ở đây, con nhớ đến cha Đa Miêng tông đồ người Hủi. Nhưng mà con nhắc lại với cha một lần nữa là ai nuôi cọp, ai nuôi cộng sản không cho nó ăn thì nó ăn thịt mình, nó sẽ ăn thịt cái thằng nuôi. Mình nói chuyện với nhau, với cha, với con tâm tình. Mình nói chuyện về giáo hội Công giáo Việt Nam với cha, với con tâm tình. Bây giờ nói chuyện về đất nước đi, về quê hương đi. Con người, mọi con người được sinh ra có quyền sống, tính mạng của con người được pháp luật bảo hộ. Không ai được tước đoạt đi mạng tính của con người, của người dân Việt Nam. Cách đây lâu rồi. Lúc đó Nguyễn Hữu Giải có thể đã ra đời rồi. Có cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh giết bà Cát Hành Long, Nguyễn Thị Năm. Và mỗi đại đội cải cách đi giết, đi từng làng kiếm một vài ba tay để giết. Tổng số nó giết quả hơn 100.000 người. Và cách đây mấy ngày thôi, mấy tháng thôi, chưa đến một năm. Nó đưa cả 3.000 quân đến giết một ông già 84 tuổi, già hơn Nguyễn Hữu Giải 4 tuổi, 58 tuổi đảng. Không có ai có quyền giết một người mà Đức Chúa Trời tạo lên. Cái điều giết một người già như vậy, đang ở trong sĩ cộng sản như vậy, có làm Nguyễn Hữu Giải buồn không? Đau lòng không? Thưa cha.
Bây giờ đây là một cái sự đạo lộn về cái lý thuyết, đạo lộn về cái ý thức hệ. Chúa đã mặc khải cho con người, Chúa tạo dựng nên con người giống hình làm Thiên Chúa, từ đó con người mới có giá trị. Bây giờ người ta đạo lộn con người không phải bởi đấng tạo hóa mà bởi vật chất mà ra, cho nên con người giết nhau là cái đó là chuyện bình thường, không có chuyện chi mà có lời tôi thì tôi giết, mà không lời tôi sống từng đó thôi, không có nguyên tắc nữa. Còn nếu đi theo con đường mặc khải của Chúa đó, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, thì không ai được đụng tới ai mà phải tôn trọng. Đây là mới nói về công trình sáng tạo đó nè. Vì vậy mà bây giờ thế giới cũng đi ngược cái chuyện mà phò tròn lừa tự do đó, hoặc là phò phá thái á. Cái này là bởi vì họ không còn đi tới cái gốc là ai dừng lấy cái con người đó. Mà nếu Chúa dừng lên rồi á, thì mang hình ảnh của Chúa không ai được đụng tới. Và Liên Hợp Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới đã chấp nhận cái nguyên tắc mọi con người đều bình đẳng, mọi con người đều có nhân phẩm, nhân vị phải tôn kính. Nhưng mà con người càng ngày càng đưa ra nhiều cái lý luận, nhiều cái tư tưởng đó trọng lại Thiên Chúa. Vì vậy mà bây giờ người ta đưa ra nhiều cái phong trào. Trước đấy là những cái nhỏ thôi, lâm trung lâm lén. Bây giờ làm ra cả một cái phong trào lớn mạnh, quảng cáo là giết thai. Và bằng những cái mỹ từ nào là sàng lọc giới tính, sàng lọc bệnh tật, rồi là với ích lợi của bà mẹ, ích lợi của sức khỏe bà mẹ, của thân nhân là người phụ nữ mang thai, cho nên đứa trẻ trở nên một cái nạn nhân của những tư tưởng độc hại đó và trở thành một phong trào. Đây là cái chuyện với cả nhân của Công giáo, đây là một cái tổ chức của Satan, một tổ chức của Lucifer, của ma quỷ. Nó kết tạo tất cả những người đứng dưới lá cờ của nó là giết con người vì không công nhận có Thiên Chúa.
Thưa cha, những người chủ quan và làm cái việc phá thai, nếu họ không phải là người Công giáo, mình có thể mình hiểu được. Ngay tại xứ Hoa Kỳ này, người Công giáo ngày xưa là phó tổng thống, bây giờ đang là ứng cử viên tổng thống. Người Công giáo là chủ tịch Hạ viện, người đứng thứ 3 trong danh sách có thể làm tổng thống Hoa Kỳ. Nói cho nó đúng, đó là ông Joe Biden và bà Pelosi. Hai người này là người Công giáo. nó môi đứa trẻ 6 tháng, 7 tháng trong bụng mẹ ra. Cái điều đó có khốn nạn không? Cái điều đó có đáng một cái người đó làm Tổng thống Hoa Kỳ không? Cái điều đó có đáng một người làm Chủ tịch Hạ viện không? Cái người, những người đó có phải là Lucifer, là quỷ hay không? Thưa Linh Mục, người nói giải.
Khi một con người bỏ cái ánh sáng của Đức Chúa Trời, bỏ cái sức mạnh của sự sống của Thiên Chúa nơi con người, thì cái gì nhập vào trong tâm tư của người đó là bóng tối, là Satan, và nó chiếm lấy tâm trí của con người đó và nó đẩy con người đó đi đường của thai nhi. Tại sao nó nhân quyền của người này người kia mà không nói về nhân quyền của thai nhi? Thai nhi có cái quyền mà, vì nó là một con người. Thì tại sao mà ăn loài con người đó một cách dễ dàng, mà ăn loài một con người một cách dễ dàng như vậy thì ăn loài bất cứ ai mà không lời cho ăn loài hết, vậy có phải là công cụ của Satan không? Có phải là Satan nó nhập vào trong người đó không? Dù người đó trước đây đã được rửa tội, được sống ở trong hội thánh Công giáo, nhưng mà sau này đã bỏ đi cái ơn làm Kitô hữu mà đi theo cái chủ dục của thần dữ Satan. Thành ra cái dân á, thì dân Công giáo mà thực chất á, là thực chất là cái sai cái Satan, là dùng cụ của Satan mà phá hủy cái nền văn minh Kitô giáo ở trên thế giới. Cho nên ai bỏ phiếu cho mấy cái ông này á là có tội rồi nghe. Cho nên là phải mình là cẩn thận đó nè. Tình cảm rằng đó mà bỏ phiếu là cái chân tội tôi cũng dạy đâu.
Joe Biden, ông này viên chức này, cũng không gọi là ông được, viên chức này đi đi tranh cử, đến một nhà thờ đi xem lễ và lên chịu lễ, một ông cha đã không cho hắn ta chịu lễ, không cho chịu lễ. Mà những tay này, Joe Biden và Nancy Pelosi là những người công giáo gốc cổ võ cho phá thai, cho tiền để phá thai, môi đứa hài nhi ra 6 tháng 7 tháng là con người rồi, có tai có mắt có mũi có họng rồi, môi nó ra. Kinh khủng. Con không dám gọi người ta là quỷ đâu cha, là vì
gọi là quỷ bởi vì là bởi vì đi theo con đường của Satan mà. Thế thì có hai ngọn cơ mà chúng ta phải đi trong cuộc đời này. Ngọn cơ của Satan kéo đó đến cái núi kia, ngọn cơ của Chúa Giêsu, ngọn cơ của Chúa Giêsu là chết trên thập giá để cứu người. Ngọn cơ của Satan là kiêu ngạo, làm bá chủ, giết bất cứ ai để tôi làm bá chủ. Hai ngọn cơ, hai cái đuôi rõ ràng. Mình theo con đường nào? Rõ ràng cơ của Chúa Giêsu là chấp nhận mình chết để cho người khác được sống, không phải mình giết người ta để mình sống. Hai ngọn cơ rõ ràng, cho nên phải gọi là đây là cái phe Satan.
Không kết tội vì mình kết tội trước mặt Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời kết tội nó, nhưng chắc chắn là con sẽ không bỏ phiếu, con sẽ không bỏ phiếu cho những cái tên này đi theo con đường ma quỷ. Ai theo cộng sản, ai theo ma quỷ mà không nuôi nó sẽ ăn thịt mình. Chúng ta đã vào những giây phút chót chương trình từ cánh đồng mẹ ngày hôm nay, kết cục con không nghĩ đến cái chuyện phá thai đâu, nhưng mà cha đã đưa vào một cái kết cục rất hay cho chương buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thưa cha, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, cũng như con nói với cha là mỗi lần con nói chuyện với cha con thích lắm, con vui lắm, là vì vẻ đẹp của ngôn ngữ giữa con và cha là sự kính trọng. Cha nói đi, còn cái gì nữa cần phải nói? Nói đi trước.
Nhưng mà thần kinh nói rõ ràng đấy, thần kinh nói rõ ràng đấy. Trong ngôn sĩ Ezekiel đấy, nếu kẻ gian ác từ bỏ điều gì nó đã làm thì nó sẽ được cứu mạng sống mình. Đó là như vậy, là chứ mình thấy cái sự xấu xa của những người theo sách cam, thì người Công giáo có hai việc phải làm. Thứ nhất là cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban ơn sám.
Thưa cha nghe được con không cha? Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, con biết là cha còn đang nghe được những đường dây bị chập. Điều 19 của Hiến pháp Cộng sản nó còn có một cái câu là mọi người có quyền sống tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Nhưng nó có làm như vậy không? Không có đâu. Và bây giờ nó có những tay bên bên Hoa Kỳ này theo cái tư tưởng của cộng sản. Thực ra thời gian làm cho ta hiểu được tiền bạc tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân, danh vọng quyền thế bất quá cũng chỉ là một hồi mộng đẹp. Dù có tài có tiền nhiều đến đâu, một khi quỹ thời gian đã dùng hết, chỉ còn lại một cái danh, rồi ngày mai nó sẽ phai mờ và rơi dần vào quên lãng. Thời gian làm cho cha và con hiểu được trân trọng mỗi người bên cạnh mình, trân trọng mỗi giây phút từng đời của cuộc sống. Đừng để lại hối tiếc trong cuộc đời. Bao nhiêu tên trùm cộng sản đã chết đi trước để lại hối tiếc trong cuộc đời. Những tên trùm cộng sản bây giờ tại Việt Nam còn thời gian, còn kịp dừng lại để đừng để lại hối tiếc trong cuộc đời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con đã cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải đã khuya tại xứ Huế tâm tình mọi điều tốt đẹp cá nhân chúng ta, giáo hội và người Việt Nam. Chúng con cầu chúc mọi an lành, sức khỏe cũng như hạnh phúc đối với cha. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kế tới, thưa cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Đại Lão Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu